Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Thảm họa ở Dallas khiến Tổng thống Obama cắt ngắn chuyến công du châu Âu. Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga về vụ tấn công cảnh sát ở Moscow. Tàu vũ trụ Soyuz chở 3 phi hành gia hôm nay giáp nối với trạm không gian quốc tế.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hồi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh Words and Their Stories do Minh Phượng dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, vụ 5 nhân viên cảnh sát bị giết ở thành phố Dallas đã khiến cho Tổng thống Obama phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu bớt một ngày. Quyết định này không thay đổi các kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO đang bế mạc ở Warsaw hôm nay, sau khi các nước thành viên đồng ý về các nỗ lực mới nhằm răn đe Nga, đe dọa thêm nữa các thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh. Trong một thông báo ra sáng sớm hôm nay, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest cho hay Tổng thống Obama đã nhận lời mời của thị trưởng Dallas Mike Rawlings để đến thăm Dallas vào đầu tuần tới. Vẫn theo ông Earnest, vào cuối tuần, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama sẽ tiếp tục làm việc để vận động người dân ủng hộ cảnh sát và các cộng đồng, tìm các điểm đồng thuận bằng cách thảo luận các ý kiến về chính sách, hầu có thể giải quyết những sự phân biệt chủng tộc dai dẳng còn tồn tại trong hệ thống công lý hình sự Mỹ. Tổng thống Obama dự tính sẽ du hành sang Tây Ban Nha vào chiều tối thứ Bảy, như đã định trước. Tuy nhiên, ông sẽ hủy bỏ một chặng dừng chân ở Seville, nơi lẽ ra ông đã đến viếng giáo đường thành phố Seville, cung điện hoàng gia và hội kiến cùng quốc vương Felipe thứ Sáu của Tây Ban Nha. Vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Obama sẽ phát biểu cho các binh sĩ Mỹ trú đóng tại một căn cứ hải quân ở Rota. Hôm qua, Tổng thống loan báo Mỹ sẽ gửi gần 1.000 binh sĩ tới Ba Lan trong khuôn khổ một lực lượng được các giới chức mô tả là khiêm tốn, nhắm mục đích răn đe hành động gây hấn của Nga. Các thành viên NATO cũng đạt thỏa thuận về việc triển khai lực lượng tới các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania trong khuôn khổ cuộc triển khai lớn nhất của liên minh kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh. Theo các giới chức Mỹ, kinh nghiệm ở Ukraine là yếu tố dẫn tới quyết định của NATO chuyển trọng tâm của họ từ trấn an sang răn đe liên quan tới nước Nga. Vấn đề chủ yếu được Tổng thống Obama tập trung chú ý hôm nay về phần lớn là Ukraine, nơi mà Nga không cho thấy dấu hiệu nào là sẽ chấm dứt hành động can thiệp của họ sau hơn 2 năm. Trước khi lên đường sang Tây Ban Nha, Tổng thống Obama sẽ gặp các lãnh đạo của các đồng minh NATO chủ yếu của Mỹ là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Tổng thống Obama sẽ trở về Washington vào đêm Chủ nhật, một ngày sớm hơn dự định. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả các vụ nổ súng ở Dallas là một cuộc tấn công ác độc, có tính toán từ trước và đê hèn nhắm vào cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ của họ. Ông hạ lệnh treo cờ rũ tại Tòa Bạch Ốc và tất cả các công ốc để vinh danh những người đã chết và bị thương trong sự cố này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói rằng Bộ Tư pháp sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết trong cuộc điều tra ở Dallas. Bộ trưởng An ninh Nội địa Jay Johnson hôm thứ Sáu nói rằng kẻ nổ súng không có liên hệ nào được biết tới với các tổ chức khủng bố quốc tế. Thị trưởng Dallas Mike Rawlings xác nhận tin 5 nhân viên cảnh sát bị giết ở thành phố Dallas, bang Texas hôm thứ Năm. Kẻ tấn công là một người đàn ông vũ trang đơn độc được nhận diện là Mika Johnson. Trong một vụ lùng soát nhà riêng của Johnson hôm thứ Sáu, nhân viên điều tra của cảnh sát tìm thấy các vật liệu chế bom, nhiều áo vest chống đạn, súng ống và đạn dược, cũng như một cuốn sổ cá nhân về các chiến thuật tác chiến. Vụ tấn công mà các giới chức thành phố miêu tả là một vụ đột kích diễn ra vào lúc kết thúc một cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát viên da trắng đã giết chết 2 người đàn ông da đen ở bang Minnesota và Louisiana trong tuần này. người đàn ông vũ trang nói với cảnh sát rằng ông bức xúc về các vụ nổ súng của cảnh sát hồi gần đây, theo cảnh sát trưởng David Brown. Quân đội Mỹ xác nhận đương sự là một cựu binh sĩ thuộc lực lượng trừ bị đã từng phục vụ tại Afghanistan. The Voice of America, VOA. Quay sang bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một phi đạn đạn đạo từ một tàu ngầm, nhưng hình như phi đạn này đã phát nổ sau khi được phóng đi. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên nói động cơ của phi đạn hoạt động nhưng phát nổ tại vị trí 10 km trên không. Theo hãng tin Yonhap thì phi đạn chỉ bay được vài km trên mặt nước. Một vụ phóng tương tự hồi tháng 4 năm nay cũng đã thất bại. Hãng tin của Nam Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã phóng phi đạn từ một tàu ngầm có trọng tải 2.000 tấn vào khoảng trưa thứ Bảy từ vùng duyên hải phía đông bắc Triều Tiên gần thành phố Sinpo. Các giới chức của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói họ không thể xác nhận là phi đạn đã bay xa tới đâu hoặc rơi xuống nơi nào, nhưng nói thêm là Bắc Triều Tiên đã liên tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi liên tục phóng các phi đạn đạn đạo. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ, Trung tá Gary Ross, đã ra thông báo nói rằng chúng tôi cực lực lên án hành động này và các vụ phóng thử phi đạn khác của Bắc Triều Tiên hồi gần đây là những vụ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm các vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng lên án hành động này. Vụ phóng thử phi đạn diễn ra một ngày sau khi Nam Triều Tiên và Mỹ tuyên bố triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến ở Nam Triều Tiên để đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Loan báo này đã lập tức bị Trung Quốc cũng như Nga và Bình Nhưỡng phản đối. Các nhà phân tích an ninh nói có phần chắc Bắc Triều Tiên không có công nghệ để thực hiện thành công các vụ phóng tên lửa từ các tàu ngầm. Tuy nhiên thừa nhận rằng Bình Nhưỡng đang đạt được những tiến bộ lớn hướng tới mục tiêu đó. Trung Quốc, đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên, đã hối thúc chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un hãy quay lại bàn đàm phán và hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy những sự hỗ trợ kinh tế và bảo đảm về an ninh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhà chức trách ở một tỉnh biên giới Pakistan cho biết họ đã đề ra những bước để ngăn chặn cảnh sát quấy nhiễu người tị nạn Afghanistan, tuy nhiên cam kết sẽ tiếp tục bắt giữ và trục xuất những người không có quy chế hợp pháp. Áp lực đã tăng, đặc biệt từ các cộng đồng phải nhận người tị nạn, đòi nhà nước phải gửi trả về nguyên quán những người Afghanistan, viện các quan ngại về kinh tế và an ninh. Căng thẳng chính trị hồi gần đây giữa Pakistan và Afghanistan cũng làm tăng hơn nữa những thách thức đối với một trong những vấn đề người tị nạn kéo dài lâu nhất thế giới, theo Liên Hiệp Quốc. Những thủ lãnh của đảng cầm quyền tại tỉnh ven biên Khyber Pakhtunkhwa, nơi đa số các gia đình Afghanistan tới định cư, nói rằng các nỗ lực đã được thực hiện để bảo đảm người Afghanistan có mặt tại đó một cách hợp pháp, được lưu lại nơi này trong các điều kiện thoải mái hơn. Ông này nói với VOA rằng ông đã trực tiếp gặp và tổ chức các buổi họp giữa đại sứ Afghanistan ở Pakistan và các lãnh đạo tỉnh cũng như cảnh sát địa phương để xem xét các vấn đề, kể cả các cáo buộc về những hành vi quấy nhiễu và tống tiền của cảnh sát. Các giới chức địa phương và các giới chức Liên Hiệp Quốc ước lượng hãy còn khoảng 3 triệu người tị nạn Afghanistan cư ngụ ở Pakistan, tính cả những người không có giấy tờ hợp lệ, ước lượng lên tới 1 triệu người. Hoa Kỳ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga để trả đũa vụ cảnh sát Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby hôm qua nói rằng hai giới chức Nga không được nêu danh tính đã bị trục xuất hôm 17 tháng 6, gần hai tuần lễ, sau khi một nhân viên canh gác Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Một băng video phát trên đài truyền hình nhà nước Nga NTV hồi đầu tuần chiếu cảnh một người đàn ông vừa bước ra một chiếc taxi ngay trước sứ quán thì lập tức bị một lính canh Nga tấn công ngay sau khi nhân viên này bước ra khỏi chốt canh. Hai người đã vật lộn trên mặt đất trong một lúc trước khi người đàn ông bò được vào một cánh cửa của tòa nhà. Ông Kirby nói vụ tấn công diễn ra ngay sau khi nhà ngoại giao Mỹ khai danh tính và nhân thân với viên lính canh. Trong một tin khác, gần 50 người đã bị giết trong các cuộc giao tranh ở Syria hôm thứ Sáu, ngày cuối của cuộc ngưng bắn mà quân đội Syria loan báo để đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan, một dịp thiêng liêng của tín đồ Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, răn đe Việt Nam. Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi ngưng tập trận trên Biển Đông của Hà Nội, trong khi có ý kiến nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phô trương sức mạnh trước khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Sau khi Bắc Kinh thông báo thực hiện cuộc diễn tập quân sự gần quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 đến 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay. Đáp lại hôm 6 tháng 7, người phát ngôn Hầm lỗi của Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và nói rằng cuộc tập trận thường niên diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Hồng nói xin trích, trong khi cuộc diễn tập không nhắm tới bất kỳ một quốc gia thứ ba nào, chúng tôi hy vọng nước quan ngại nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Một số người trong giới phân tích cho rằng Bắc Kinh tổ chức tập trận để thụ y các nước khác ngay trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan đi tới quyết định được trông đợi. Khi được hỏi rằng Trung Quốc muốn gửi tới các nước có tranh chấp thông điệp gì qua hoạt động quân sự kéo dài một tuần tại vùng biển tranh chấp, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định rằng khó khẳng định được ý đồ của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Cho dù Trung Quốc có những cái cuộc tập trận ở quy mô như thế nào, với phạm vi làm sao thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thay đổi được cái bản chất của phán quyết của PCA cũng như là không thay đổi được cái tình hình trên cái thực tế. Cái hành động của Trung Quốc thì có thể thấy rằng là nó thể hiện một cái sự cứng rắn của Trung Quốc, mà cái sự cứng rắn này thì nó đã diễn ra từ trước đến nay rồi, chứ không phải là tới thời điểm bây giờ thì nó mới xuất hiện. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là cái tác động cũng như là cái thông điệp của Trung Quốc gửi ra thì không hẳn là rõ ràng, và nó cũng, nếu như thực sự Trung Quốc có ý đồ nào đấy dùng cái sức mạnh quân sự để mà răn đe các nước khác, răn đe tòa PCA, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không thành công như là Trung Quốc mong muốn. Tại vì chúng ta thấy cái phán quyết của PCA nó sẽ vẫn có giá trị bất chấp những cái hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông, cụ thể như là cái cuộc tập trận ở Hoàng Sa này.
Không chỉ đáp trả Việt Nam trên bình diện ngoại giao, Trung Quốc còn công kích Việt Nam trên mặt trận báo chí do nhà nước kiểm soát của nước này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 6 tháng 7 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng tập trận chỉ vì Hà Nội phản đối. Hoàn Cầu Thời báo còn cho rằng Việt Nam sẽ không duy trì được sự ổn định nếu thiếu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Bắc Kinh thời gian qua tuyên bố đã nhận được sự hậu thuẫn của hàng chục quốc gia về vấn đề chủ quyền Biển Đông, nhưng theo tờ The Wall Street Journal, chỉ có 8 nước công khai ủng hộ. Về nỗ lực này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định rằng Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Những cái nỗ lực ngoại giao như vậy của Trung Quốc thì có những cái hiệu quả, tôi nghĩ là hạn chế. Bản chất của vấn đề đây chính là cái phán quyết pháp lý của PCA, và nó sẽ làm suy yếu cái lợi ích của Trung Quốc về mặt pháp lý cũng như là về mặt chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, cụ thể là ở khu vực Trường Sa. Và cho dù các quốc gia có ủng hộ hay là phản đối thì cái phán quyết của tòa CPA nó sẽ vẫn có giá trị và vẫn sẽ được rất là nhiều các quốc gia khác ủng hộ. Chính vì đây sẽ vẫn là một cái gánh nặng đối với Trung Quốc trong thời gian tới.
Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng ít nhất 47 quốc gia đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên của Liên Hợp Quốc và hiện nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói rằng những việc làm của Trung Quốc thời gian qua nhằm mục đích trấn an dư luận trong nước. Ông Việt nói thêm.
Trung Quốc đi khắp nơi để họ vận động các nước mà không liên quan gì đến Biển Đông ủng hộ họ. Trung Quốc muốn tạo dư luận trên thế giới, nhưng mà bản thân nó là nó dùng những cái thông tin đó để nó tạo dư luận của Trung Quốc, cho người dân Trung Quốc là tin tưởng vào cái chính sách của Tập Cận Bình, là Trung Quốc sẽ sẵn sàng bảo vệ những cái gì mà Trung Quốc coi là của mình.
Ông Việt nhận định rằng Hà Nội sẽ tính toán các bước đi tiếp theo tùy theo phán quyết của tòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 4 tháng 7 cho biết rằng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, sau vụ Omar Sadiq Martin, một tay súng cực đoan theo Hồi giáo, nổ súng tại hộp đêm Pulse, có đông đảo người đồng tính lui tới đã làm 49 người thiệt mạng. Những tín đồ Hồi giáo lên tiếng chống lại hành động giết người này. Trong khi đó, những người đồng tính lại có những lập trường khác nhau trong việc mua súng để tự vệ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Elizabeth Lee và Greg Flakers về phản ứng của những người Hồi giáo và những người đồng tính tại Mỹ về vụ tàn sát ở Orlando.
Những người Hồi giáo trên toàn nước Mỹ tham dự những buổi thắp nến cầu nguyện và lên tiếng chống lại tay súng ở Orlando, kể chịu trách nhiệm trong vụ tàn sát tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Tín đồ Hồi giáo chỉ ăn một bữa trong ngày khi mặt trời lặn. Ramadan cũng là lúc để suy gẫm. Vào dịp lễ Ramadan năm nay, nhiều người Hồi giáo trên toàn nước Mỹ tin đây cũng là thời điểm để lên tiếng. Bà Hedaf Starkifi thuộc Trung tâm Hồi giáo Nam California nói:
"We express our unequivocal and
total... Chúng tôi hoàn toàn và dứt khoát lên án hành vi này."
Những người Hồi giáo lên án hành động của Omar Sadiq Martin được biết là đã tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo trong vụ tấn công bên trong một hộp đêm ở Orlando. Từ Los Angeles cho đến Washington và các nơi khác, những người Hồi giáo đều nói hành động của kẻ sát nhân không phản ánh đức tin Hồi giáo của họ. Ông Hussein Gul, cư dân Virginia, nói:
"If you are a person of the faith and you have the love of your creator in your heart."
Nếu bạn là một người có đức tin và bạn có tình yêu đấng tạo hóa trong tim bạn, và nếu tim bạn tràn đầy lòng yêu thương đấng tạo hóa, thì sẽ không có chỗ cho hận thù, sẽ không có chỗ cho tội phạm. Những người này là những tội phạm. Họ viện dẫn đủ mọi lý do để đạt đến mục đích của họ.
Tại Las Vegas, ông Jesse Speed, một người Mỹ Hồi giáo, ứng cử viên Quốc hội Mỹ, nói tay súng giết người không đại diện cho ông.
That person does not speak for me. Therefore, I do not have to...
Người này không nói thay cho tôi, do đó tôi không phải xin lỗi về hành vi của người đó. Chúng tôi thuộc cộng đồng Hồi giáo và tôi lên tiếng cho tôi và cộng đồng Hồi giáo tại nước Mỹ. Chúng tôi bị sốc và thất vọng vì tổn thương như bất cứ người nào khác trên đất nước này.
Tại Orlando, ông Tariq Rashid thuộc Trung tâm Hồi giáo Orlando nói ông gọi kẻ nổ súng là một tên cuồng sát.
We should not call him a Muslim.
Chúng ta không nên gọi anh ta là một người Hồi giáo, vì người Hồi giáo không giết người. Người Hồi giáo là những người sống hòa bình. Kinh Koran dạy chúng tôi tôn trọng lối sống của những cộng đồng khác.
Tại một buổi thắp nến cầu nguyện ở Washington, một thông điệp dành cho những người Hồi giáo đồng tính liên ái được đưa ra. Bà Abiha Bingrami, người phối hợp tổ chức thắp nến cầu nguyện Washington, nói:
"This discourse needs to center LGBT Muslims.
Những phát biểu cần đặt trọng tâm vào những người Hồi giáo đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính. Hãy cho họ một tiếng nói, là một đồng minh, tất cả những gì tôi có thể làm được là tạo cho họ cơ hội này."
Tại Los Angeles, Trung tâm Hồi giáo Nam California tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện với một thông điệp gửi cho những phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông Salam An, Marayati thuộc Hội đồng Giao tế Nhân sự Hồi giáo, nói:
Nếu bạn tin Thượng Đế, bạn phải tin vào sự bình đẳng của con người và bảo vệ phẩm giá của con người. Chúng tôi đứng về phía tôn giáo đó, không phải khai thác tôn giáo như các ngươi. Nhà nước Hồi giáo, các ngươi đáng kinh tởm.
Các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo này cho biết đoàn kết giữa các tín ngưỡng rất quan trọng. Họ hứa chống lại những phần tử cực đoan bạo động và làm hết sức mình để hàn gắn đất nước. Những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính trên toàn nước Mỹ phản ứng khác nhau về vụ tàn sát mới đây tại một hộp đêm ở Orlando, làm 49 người thiệt mạng. Hầu hết những người này ủng hộ việc kiểm soát súng một cách chặt chẽ hơn, cũng như tiến hành những biện pháp che chở họ khỏi bị kỳ thị và bạo hành. Nhưng cũng có một số người mua súng để tự vệ. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA Rick Flacus từ Houston, Texas, một trường bắn đang tổ chức huấn luyện miễn phí cho những người đồng tính luyến ái. Những người tập bắn tại trường bắn này thường chọn mục tiêu là một hình người để tập bắn. Và sau vụ tàn sát tại Orlando, nhiều người trong cộng đồng đồng tính luyến ái cảm thấy họ bị đe dọa. Bà Sherry Birkin, một người trong lớp học bắn súng, nói:
Hiện nay dường như trên lưng những người trong cộng đồng đồng tính luyến ái đều có vẽ một mục tiêu tưởng tượng để ngắm bắn.
Trường bắn súng và cung Silas tại Houston thường tính một lệ phí là $69 cho những bài học cần thiết để có được một giấy phép mua súng. Tuy nhiên, sau thảm kịch Orlando, trường bắn này đã tổ chức những khóa học không mất tiền cho cộng đồng những người đồng tính luyến ái. Ông Jeff Sanford, điều hành trường bắn Silas, nói những người ghi tên theo học thật là đông đảo.
Mới đầu tôi nghĩ là sẽ có 2 lớp với khoảng 40 người tham dự, nhưng hiện nay đã có tổng cộng 13 lớp và có đến hơn 550 người ghi tên theo học, với hơn 100 người đã học xong.
Ông cho biết những người đồng tính luyến ái không những chỉ đến trường bắn này để tiết kiệm tiền bạc.
Họ có thể ở chung quanh những người biết điều và họ không phải lo ngại gì về việc bị những người khác trong lớp học phán đoán về họ.
Bà Desiree Reyes và vợ là bà Marcella được thúc đẩy phải tự vũ trang sau khi xảy ra thảm kịch Orlando. Nhưng bà Desiree công nhận là bà không biết chắc phải phản ứng như thế nào khi đối mặt với một tay súng.
Tôi không cảm thấy thoải mái dù tôi có giấy phép mang súng và tôi sẵn sàng sử dụng súng.
Những tổ chức của người đồng tính luyến ái như Pink Pistol bắt đầu bên vực việc võ trang để tự vệ trước cả vụ nổ súng tại Orlando và từ ngày đó ngày càng quan tâm đến việc tự vũ trang. Trên mạng của chiến dịch nhân quyền có đưa lên một thông điệp cho biết sự an toàn của cộng đồng đồng tính luyến ái, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính tùy thuộc vào khả năng của chúng ta, chấm dứt lòng thù hận đối với chúng ta, cũng như cơn dịch bạo động về súng đã ra khỏi tầm kiểm soát của mọi người. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo những tổ chức về người đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính trên toàn nước Mỹ kêu gọi có thêm những biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn nữa. Ông Tim Murphy thuộc tổ chức có tên là Gays Against Guns tại thành phố New York nói:
Chúng tôi phẫn nộ về vụ tàn sát tại Orlando và chúng tôi muốn cho mọi người biết là cộng đồng đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính sẵn sàng đóng một vai trò trong cuộc vận động để kiểm soát súng.
Những người chống đối súng nói thật là sai lầm khi xem súng như là một giải pháp đối với những hành vi bạo động. Nhưng đối với những người cảm thấy không tự vệ được, như bà Desiree Reyes, súng làm cho bà an lòng.
Ít nhất tôi được bảo vệ. Do đó, nếu có người nào tiến về phía tôi và gia đình tôi đã sẵn sàng tự bảo vệ.
Tuy nhiên, bà hy vọng tình huống này không bao giờ xảy ra.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Trà Vũ xin hẹn gặp lại với thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoa Trần ở Oregon hỏi, thưa bác sĩ, tin tức nói về dịch virus Zika do muỗi truyền nhiễm hồi gần đây ở Nam Mỹ còn nhắc đến virus chikungunya. Tên virus này hay bệnh này nghe rất lạ, đó là virus gì, gây ra bệnh gì, có dễ chữa và dễ phòng tránh không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh do virus chikungunya gây ra. Thì con virus hay là con siêu vi chikungunya nó được truyền qua do cái muỗi thuộc về gia đình Aegypti, là những cái con muỗi mà nó thường xảy ra ở cái vùng Đông Nam Á của chúng ta. Cái con muỗi Aedes aegypti nó là một cái loại muỗi thông thường, và cái con muỗi kia là Aedes albopictus. Và cái Aedes albopictus thường xuất hiện ở trên tin tức ở trên bên Mỹ này dưới cái tên là Asian Tiger Mosquito, là muỗi hổ Á Châu. Thì con muỗi nó có một cái sọc trắng ở trên lưng và sống dai, nó qua nhiều cái điều kiện khắc nghiệt. Còn cái con muỗi Aedes aegypti thì người Việt Nam mình chúng ta hay gọi là con muỗi vằn, vì nó có những cái vằn trắng ở trên lưng và trên cái chân của nó. Thì tên chikungunya mà quý vị thính giả thấy nghe lạ tai, vì nó xuất phát từ cái chữ kungunyala, là một cái tiếng châu Phi, nó có nghĩa là làm cho cong, và cũng có nghĩa là người ta đi lom khom. Trong cái ngôn ngữ Makonde, đây là một ngôn ngữ của người Băng Tu ở bên châu Phi thuộc về cái cao nguyên gọi là cũng là tên là Makonde. Nó nằm ở giữa cái nước Tanzania và Mozambique, là về cái phía đông nam của cái lục địa Phi Châu, và nơi nó được phát hiện từ lần đầu tiên cách đây cũng là khá lâu rồi, mấy chục năm rồi. Thì trước đây khi con siêu vi chikungunya nó phổ biến ở châu Á, châu Âu, và chúng ta đã nói là nó bắt đầu từ châu Phi, cũng như ở các đảo Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và sau năm 1983, do một cái chuyện xảy ra, con muỗi này nó lan ra và nó lan đến những các cái đảo Caribe. Và cho tới nay thì ở châu Mỹ, lục địa Mỹ Châu thì nó có chừng 1.7 triệu ca khắp hết cả cái lục địa Mỹ Châu. Số 1.7 triệu thì cũng chưa nhiều lắm đối với cái lục địa này, thì do đó đa số người dân ở châu Mỹ họ chưa có miễn nhiễm với con siêu vi chikungunya, và bệnh còn có thể lan tỏa thêm nữa theo cái vết chân của cái con muỗi hổ Á Châu, là cái con Aedes albopictus. Và cái chuyện mà chúng ta nói do một cái biến cố nó xảy ra mà đem cái con muỗi này qua bên châu Mỹ là hồi giữa thập niên 1980, có một cái chuyến tàu nó chở những cái lốp xe cũ từ Bắc châu Á qua Mỹ, và trong những cái lốp xe cũ đó nó có nước nó đọng ở trong, và trong đó có những cái con muỗi hổ Á Châu, và do đó nó vào nước Mỹ và từ đó nó lan tỏa qua ra nhiều vùng. Thì năm 1981, cách đây 30 mấy năm, thì con muỗi này lại được nhập cảng vào California qua một cái ngã khác, là nó qua những cái cây kiểng, mà cái cây chúng ta gọi là cây phát tài. Và những cái trong những cái chậu kiểng đó thì nó có những cái con muỗi đó nó sinh sôi nảy nở và nó đi theo ngã California. Thành ra bây giờ bên California cái loại này cũng có phổ biến ở một cái số nơi trong cái tiểu bang đó. Thì những cái bệnh do chikungunya hay là những cái bệnh như là sốt xuất huyết, sốt dengue, những cái con siêu vi đó nó được xếp vào cái nhóm gọi là arbovirus. Đây là viết tắt của cái chữ arthropod borne virus, là những cái con siêu vi nó được mang trong những cái thân thể của những cái sinh vật chân có đốt. Và sinh vật chân có đốt, arthropod có nghĩa là những cái con muỗi hay là những cái con bò chét, những cái con tích. Và trong cái nhóm mà arbovirus đó có hơn 150 cái virus khác nhau. Tôi xin nêu cái điểm này để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của những cái con muỗi cũng như cái con bò chét trong cái việc truyền những cái bệnh này. Giống như cái bệnh Zika mà hiện nay đang gây một cái vấn đề về y tế rất lớn cho ở cái châu Mỹ Latin, nhất là ở Brazil nơi sắp tổ chức Thế vận hội. Hay là bệnh dengue nó gây sốt xuất huyết ở những cái vùng Đông Nam Á mấy chục năm nay. Hay là ở Nhật Bản thì có cái bệnh viêm não Nhật Bản, tuy là cái tên như vậy nhưng mà ở Việt Nam cũng khá phổ biến. Và ở Mỹ chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe nói tới viêm não St. Louis. hay là ở Nam Mỹ và Phi Châu thì có cái bệnh vàng, sốt vàng da là yellow fever, thì cũng do muỗi truyền qua người và cũng gây sốt và nó cũng gây xuất huyết. Thì đó là những cái virus mà được có những con muỗi hay là những cái con tích nó truyền qua. Bây giờ tôi xin nói triệu chứng về những cái bệnh do chikungunya gây ra. Thì 3 cho đến 7 ngày sau khi bị muỗi Aedes mà có nhiễm vi siêu vi chikungunya thì đa số bệnh nhân sẽ có triệu chứng. Những cái triệu chứng này nó khác với cái triệu chứng của cái bệnh Zika mà chúng ta đã bàn trong một cái kỳ khác. Zika thì đa số không có triệu chứng. Nhưng mà đối với chikungunya thì phần lớn là triệu chứng chính là cái sốt cao, sốt trên 39 độ C hay là trên 102 độ F. Và nó đau nhiều khớp một lượt. Ngoài ra còn nhức đầu, sưng khớp, đau bắp thịt, đặc nghĩa là bắp cơ, và nó có thể nổi mẩn đỏ, rash ngoài da. Phần đông cái bệnh chikungunya không có đe dọa tính mạng, chỉ có những cái người thật già thì có thể chết, nhưng mà hiếm. Và cái trường này thì khác với cái bệnh sốt xuất huyết do cái dengue, là với bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta thấy ở Việt Nam nó nguy hiểm hơn. Nhưng mà bệnh có thể nặng và làm suy yếu khổ sở cái người đó trong một cái khoảng thời gian dài. Sau chừng 1-2 tuần thì tự nhiên bệnh sẽ thuyên giảm, không cần chữa trị và cũng chúng ta cũng có phương pháp gì để mà chữa dứt cái đó. Và cái người bệnh thấy khỏe hơn nhưng mà triệu chứng đau khớp có thể kéo dài hàng tháng và đôi khi hàng năm. Và nặng nhất là các em bé, nếu mà nó bị bệnh lúc mới sinh do nó bị nhiễm trùng từ lúc nó còn trong bụng mẹ, hay là những cái người già trên 65 tuổi, hay là những cái người mắc bệnh tim, có áp huyết cao, có tiểu đường, nghĩa là có một cái bệnh gì khác làm họ yếu hơn cái người trung bình. Thì tuy nhiên, về cái vấn đề mà qua con thì người ta chưa có trường hợp nào người ta chứng minh là cái con siêu vi chikungunya nó đi vào qua sữa mẹ. Cho nên hiện nay CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh ở Hoa Kỳ vẫn khuyên là người mẹ dù là có bị chikungunya vẫn nên cho con bú. Về đó là cái hướng dẫn của CDC. Và cái bệnh chikungunya này do cái triệu chứng nó có thể giống như triệu chứng của cái bệnh dengue hay là cái bệnh sốt xuất huyết hay là bệnh Zika. Và có những cái biểu hiện hiếm hơn nữa như là viêm mắt, viêm gan, viêm não, viêm dây thần kinh hay là liệt thần kinh mặt đều có thể xảy ra nhưng mà hiếm. Nói về thử nghiệm cần lâm sàng, có nghĩa là phòng thí nghiệm, thì có thể thấy là những cái bạch cầu lympho, lymphocytes của mấy người này họ giảm xuống. Platelet là cái tiểu bạc ở trong máu, là phụ trách cái vấn đề đông máu, nó có thể giảm xuống. Và cơ năng gan cũng có thể bất bình thường, nhưng mà xin nhắc lại là đa số thì không có sao. Và người bác sĩ họ sẽ xác nhận là cái người bệnh bị nhiễm chikungunya bằng cách họ thử máu hay là nước tủy sống của cái người đó để truy tầm cái acid nhân là nucleic acid là RNA của cái con virus ở trong những cái chất đó, hay là họ có thể đo cái kháng thể của cái người bệnh mà nhắm vào cái con virus chikungunya thì họ chứng minh một cách gián tiếp là cái người đó đã từng bị nhiễm trùng, nhiễm virus. Thì sau cơn bệnh thì thường thường cái người bệnh họ có kháng thể chống lại chikungunya và họ được miễn nhiễm với cái siêu vi này. Tuy nhiên sau khi vừa mới bị nhiễm, nghĩa là chúng ta vừa mới bị bệnh, vừa mới phục hồi xong, thì người ta cũng khuyên những cái người bệnh nhân nên tránh để muỗi đốt, để cho cái virus ở trong cái người họ không có qua cái con muỗi để đi lan truyền cho người khác mà gây ra một cái bệnh cho những cái người ở xung quanh. Và nói về trị liệu thì hiện nay chỉ chữa theo triệu chứng, phần lớn là giảm sốt và giảm đau, giảm viêm bằng những cái thuốc thông thường như acetaminophen, ở Việt Nam gọi là paracetamol, hay là những cái loại gọi là NSAID là non-steroid anti-inflammatory drugs, những cái thuốc mà nó giảm viêm nhưng mà nó không phải là steroid, như là ibuprofen bên Mỹ thường thường có cái tên thương mại là Motrin hay là Advil. Và chúng ta cũng cần nhắc đi nhắc lại trong những cái cuộc nói chuyện về cái bệnh mà do muỗi gây ra là chúng ta cần phòng ngừa, chúng ta phải cần tránh muỗi đốt, chúng ta thoa những cái thuốc insect repellent, mặc áo, mặc quần dài không có để lộ ra da nhiều những cái nơi có muỗi. Chúng ta nên nhớ là ban ngày muỗi cũng có thể cắn được, chứ không phải là chỉ có ban đêm mới cần giăng mùng. Và chúng ta cũng nên vặn máy lạnh đi vào phía trong cửa, nhất là những cái người mà đang có bầu hay là những cái người mà có thể khả năng có bầu, vì có những cái bệnh khác cũng cần ngừa như chúng ta đã nhắc trong một cái buổi nói chuyện khác, là những cái virus như là Zika, hay là trẻ em thì có những cái bệnh như sốt xuất huyết ở cái vùng, nhất là những cái vùng Đông Nam Á. và hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa cho chikungunya. Và tôi xin chấm dứt câu chuyện về chikungunya ở đây và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories do Minh Phượng dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa các từ này. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ có từ breathe. Đánh vần là B-R-E-A-T-H-E. Breathe có nghĩa là thở. Breathe in, hít vào. Breathe out, thở ra. Chúng ta thở để sống. Hít thở sâu có thể làm hạ huyết áp và làm dịu lúc trí óc hoạt động quá nhiều. Hôm nay, ta đi ra biển và thăm thú nhiều cách sử dụng từ breathe. Hai cô Mary và Jane đang đi nghỉ hè để tạm quên công việc cực nhọc. Chúng ta cùng với họ ngồi trên bãi biển, vùi chân sâu xuống cát. Sáng nay các cô sẽ học lặn. Họ hít vào không khí biển trong lành và họ thở ra những bực bội của công việc họ để lại đằng sau. Ta hãy theo dõi câu chuyện. Cô Jane nói,
"This is the life. I am so glad we took this vacation."
Thế này mới là sống. Tôi rất mừng đã lấy kỳ nghỉ này.
Cô Mary đáp,
"Me too. Sitting here listening to the ocean and the seagulls, I can finally breathe easy."
Tôi cũng thế, ngồi đây nghe biển và những con hải âu, cuối cùng tôi mới thấy dễ thở.
"No work for the next 14 days. That's breathing easy."
Không phải đi làm trong 14 ngày nữa, thế mới là dễ thở.
Cả hai cô đã dùng cụm từ breathe easy. Easy đánh vần là E-A-S-Y. Có nghĩa là dễ dàng. Trong tiếng Việt ta thường nói ngược lại là dễ thở. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện. Cô Mary nói,
"Work was killing me. Right up until I left for the airport, my boss was there breathing down my neck the whole time. Yes, boss, I finished the report. Yes, I contacted the client. Yes, I submitted the proposal. Advertising is such a non-stop industry."
Tôi làm việc muốn chết được. Mãi cho đến khi rời phi trường, sếp của tôi vẫn còn ở đó, canh chừng tôi liên tục. "Vâng, thưa sếp, tôi đã làm xong báo cáo. Vâng, tôi đã liên lạc với khách hàng. Vâng, tôi đã nộp bản đề xuất." Làm công việc quảng cáo thực là không lúc nào ngừng nghỉ được.
Ta hãy để ý thành ngữ breathing down my neck. Neck, đánh vần là N-E-C-K,
có nghĩa là cái cổ. Thành ngữ này ý nói là theo dõi sát, canh chừng. Ta hãy nghe lại câu này.
Work was killing me. Right up until I left for the airport, my boss was there breathing down my neck the whole time. Yes, boss, I finished the report. Yes, I contacted the client. Yes, I submitted the proposal. Ugh. Advertising is such a non-stop industry.
Cô Jane bình phẩm.
Bosses need to know that it doesn't help to breathe down someone's neck. People need a little breathing room to get things done.
Những người làm sếp cần phải biết là canh chừng ai đó không có ích lợi gì cả. Mọi người cần phải có giờ để thở mới làm việc được chứ.
Ta lại có một thành ngữ mới trong câu này là breathing room. Room, đánh vần là R-O-O-M, nghĩa đen là phòng, là chỗ hay không gian. Breathing room có nghĩa là chỗ để thở. Cô Mary tán thành ý kiến của bạn.
That is the truth. Well, I am breathing a sigh of relief to finally be away from work. Hey, how are things with your job?
Đúng rồi. Tôi thở phào ra khi cuối cùng lánh khỏi được công việc. Thế mọi thứ ra sao ở sở bạn?
Một thành ngữ nữa với từ breathe. Breathing a sigh of relief. Ngoài breathing là phân từ hiện tại của động từ breathe, ta còn có từ sigh, đánh vần là S-I-G-H, có nghĩa là thở dài, và relief, đánh vần là R-E-L-I-E-F, có nhiều nghĩa, nhưng ở đây ý nói là giảm bớt. A sigh of relief, tương đương với thở phào trong tiếng Việt, như khi ta cất được một gánh nặng nào đó. Ta hãy nghe câu trả lời của cô Jane.
It's better. Several months ago, I was so busy working on a political campaign that I hardly had time to breathe.
Có khá hơn. Cách đây mấy tháng thì tôi bận rộn lo cho một cuộc vận động tranh cử, đến nỗi gần như không có giờ để thở nữa.
Cô Jane lại dùng một thành ngữ nữa có từ breathe. Hardly had time to breathe. Gần như không có giờ để thở, ý nói là rất bận rộn. Cô Mary đáp.
I know I didn't see you for months during that campaign. I wondered when you were going to come up for air.
Tôi biết, suốt trong thời gian tranh cử ấy, tôi có gặp bạn đâu. Tôi tự hỏi khi nào thì bạn mới ngóc đầu lên mà thở được.
Thành ngữ come up for air tuy không có từ breathe, nhưng lại có từ air, đánh vần là A-I-R, có nghĩa là không khí, nên cũng hàm ý là ngưng nghỉ sau khi làm việc mệt nhọc để thở. Cô Jane than thở.
And working with politicians, that can be challenging. They start to breathe their own fumes.
Làm việc với các chính trị gia, đó là một công việc có thể rất căng. Lúc nào họ cũng tự cho mình là hay, là đúng.
Trong câu vừa rồi, có một thành ngữ dùng từ breathe là breathe their own fumes. Fumes, đánh vần là F-U-M-E-S, là khói mù, như khói toát ra từ ống pô xe hơi hay ống khói nhà máy. Dịch nghĩa đen, breathe their own fumes, là hít khói của chính mình. Nhưng muốn rõ ngụ ý, ta hãy nghe tiếp câu chuyện. Cô Mary hỏi lại.
In what ways are they breathing their own fumes?
Họ hít khói của chính mình như thế nào?
Jane giải thích.
They believe what the public and media say about them. They won't listen to anybody, and they think they know best.
Họ tin vào những gì công chúng và truyền thông nói về họ. Họ không chịu nghe ai cả, và họ nghĩ họ là đúng.
Mary nói tiếp.
I don't have to deal with that type at my office, but one colleague of mine is really getting on my nerves. She sucks all the air out of the room. She's loud, talks all the time, and always has to be the center of attention.
Tôi không phải chịu đựng loại người như thế ở văn phòng tôi.
nhưng một đồng nghiệp của tôi đang làm tôi rất khó chịu. Cô ta hút hết sinh khí ra khỏi phòng. Cô ấy to tiếng, nói luôn miệng và lúc nào cũng muốn người khác phải chú ý.
Lại một thành ngữ nữa không chứa từ breathe mà là từ air. Suck all the air out of the room. Nghĩa đen là hút hết không khí ra khỏi phòng. Ý nói là làm cho mọi người kinh ngạc, gây bầu không khí căng thẳng, khó chịu. Ta hãy nghe ý kiến của cô Jane.
I also worked with a guy who sucked the air out of a room, too. But he left. The person who replaced him is pleasant and has many new ideas. A real breath of fresh air.
Tôi cũng làm việc với một gã thường hút hết sinh khí trong phòng như thế. Nhưng gã đã thôi việc rồi. Người thay thế gã rất dễ thương và có nhiều ý kiến mới lạ. Thực là một làn không khí trong lành.
Trong câu này, Jane dùng thành ngữ breath of fresh air. Breath, đánh vần là B-R-E-A-T-H, là danh từ tương ứng với động từ breathe, có nghĩa là hơi thở hay ta còn gọi là làn không khí. A breath of fresh air, một làn không khí mới, tiếng Việt thường hay gọi là một làn gió mới hơn. Ý nói là một thay đổi tốt đẹp, đem lại sự sảng khoái cho mọi người. Cô Mary nói,
That's great. You know, talking about fresh air, how about this ocean air? So much better than a polluted city. I could stay here forever.
Thế thì hay quá, bạn biết không, nói về làn gió mới, bạn nghĩ sao về làn gió biển này? Thực là khác xa với một thành phố ô nhiễm, tôi muốn ở lại đây luôn.
Wouldn't it be nice if we could win the lottery? That way we could just stay here on the beach and not worry about making money.
Ước gì mình trúng số nhỉ, như thế thì mới ở lại bãi biển này được mà khỏi phải lo chuyện kiếm tiền.
Không có thành ngữ nào với từ breathe ở đây. Nhưng ta hãy nghe tiếp.
I wouldn't hold your breath for that to happen. The odds of winning the lottery are not in your favor. But it sounds like you need to breathe a little life into your career. Maybe it's time to look for another job.
Đừng có mà mơ, cơ may trúng số không nghiêng về phía bạn đâu. Nhưng nghe như bạn cần phải thổi một chút sinh khí vào sự nghiệp của bạn. Có thể đến lúc bạn phải đi tìm một công việc khác rồi.
Ta thấy một thành ngữ dùng danh từ breath. Hold your breath. Hold, đánh vần là H-O-L-D, có nghĩa là cầm hay giữ. Hold your breath, nghĩa đen là nín thở, nhịn thở. Nhưng người ta lại hay dùng thành ngữ này ở thể phủ định. Don't hold your breath, để nói về một việc gì khó lòng xảy ra, khó có thể thành hiện thực. Cho nên khi Mary nói, I wouldn't hold my breath for that to happen, thì ý nói là chớ nên mong chuyện trúng số. Tôi thấy các bạn ở Việt Nam thường nói là đừng có mà mơ. Ý của thành ngữ này cũng tương tự như thế. Một thành ngữ nữa là breathe a little life into, nghĩa đen là thổi một chút sinh khí vào, và ý muốn nói là đưa sức sống hay năng lượng vào một cái gì, làm cho mọi thứ đang nhàm chán trở nên thích thú hơn. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện giữa hai cô Jane và Mary.
Well, in fact, I have a lead on a great job, but I won't know until next month. So, don't breathe a word to anyone about it.
Ấy, thực ra tôi đã được match cho một công việc rất hay, nhưng phải đến tháng tới mới biết được. Vậy đừng có hở ra cho ai biết đấy nhé.
Trong câu này có thành ngữ breathe a word. Word đánh vần là W-O-R-D là từ hay chữ, nhưng ở đây là lời nói. Breathe a word, thở ra một lời. Tiếng Việt thường nói là hé hay hở ra một lời.
I promise my lips are sealed. But really, would you listen to us? We want to get away from work, and here we are talking about it.
Tôi hứa tôi sẽ không hé răng đâu, nhưng thật ra thử nghe chúng ta nói chuyện mà xem. Chúng ta muốn thoát ra khỏi chỗ làm mà bây giờ lại nói về công việc.
Không có thành ngữ với từ breathe, nhưng hãy chú ý cách dùng thành ngữ my lips
are sealed. Lips đánh vần là L-I-P-S, có nghĩa là môi. Sealed đánh vần là S-E-A-L-E-D, có nghĩa là hàn chặt lại. Khi nói với ai, my lips are sealed, thì có nghĩa là tôi hàn kín môi lại, không hé miệng để nói, giữ kín, không tiết lộ điều gì.
You're right. It's time to put work talk aside. Here comes our scuba instructor. Speaking of breathing and coming up for air, let's not forget to do that during our scuba lesson, literally.
Ha, bạn nói đúng đấy. Đã đến lúc ta không bàn chuyện nữa. Huấn luyện viên lặn của mình đến rồi kìa. Nói về thở và ngóc đầu lên để thở, thì nhớ làm như thế khi tập lặn nhé.
Câu chuyện giữa đôi bạn ngừng ở đây. Vậy là ta đã nghe các bạn sử dụng các thành ngữ với những từ breathe, có nghĩa là thở, breath là hơi thở, và air là không khí. Breathe easy, có nghĩa là dễ thở. Breathing down my neck, theo dõi sát, canh chừng. Breathing room, chỗ để thở. Breathing a sigh of relief, thở phào nhẹ nhõm. Hardly had time to breathe, không có giờ để mà thở. Come up for air, ngóc đầu lên để thở. Breathe their own fumes, coi mình là nhất. Sucks all the air out of the room, gây bầu không khí khó chịu. Breath of fresh air, làn không khí mới. Don't hold your breath, đừng trông đợi việc có thể xảy ra. To breathe a little life into, thổi một làn sinh khí vào. Breathe a word, hé răng tiết lộ chuyện gì. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Colombia và thủ lĩnh lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã nhất trí với một thỏa thuận ngừng bắn song phương vào ngày 23 tháng 6, mở đường cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sẽ chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 52 năm qua. Cuộc chiến tranh này đã khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng và buộc gần 7 triệu người Colombia phải rời bỏ nhà cửa của họ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoan nghênh tin tức này. Tôi hài lòng là sau hơn 4 năm đàm phán quyết liệt, chính phủ Colombia và FARC đã đạt được những bước đột phá về một số vấn đề khó khăn nhất trước mắt họ. Mặc dù còn những việc khó khăn cần phải làm, song đích đến đang tiến gần và lúc này gần hơn bao giờ hết. Theo điều khoản của thỏa thuận, phiến quân sẽ tập hợp trong 23 vùng được bảo vệ và 8 trại, nơi mà họ sẽ giải giới theo từng giai đoạn sau khi một hiệp ước chính thức đạt được. Lực lượng chính phủ Colombia sẽ cung cấp an ninh và những quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ có mặt trong các trại để giám sát quá trình này và điều giải những tranh chấp. Suốt nhiều năm qua và trên cơ sở lưỡng đảng, Hoa Kỳ đã ủng hộ Colombia trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường dân chủ và bảo vệ sự an toàn của người dân. Tình hữu nghị đó sẽ tiếp tục khi những nhà lãnh đạo của Colombia phấn đấu hoàn thành tiến trình hòa bình và tiến hành những bước để hồi phục sau nhiều năm chia rẽ và xung đột. Để đạt được mục tiêu này, Hoa Kỳ sẽ làm việc chặt chẽ với Colombia để bảo đảm rằng những cam kết được đưa ra trong những cuộc đàm phán sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của đất nước. Vào tháng 2, Tổng thống Obama loan báo Paz Colombia, một khuôn khổ mang tính chiến lược mới cho sự giao tiếp song phương. Theo kế hoạch đó, Hoa Kỳ cùng với Na Uy đang dẫn đầu chương trình loại trừ bom mìn toàn cầu cho Colombia. Hoa Kỳ chúc mừng tất cả người dân Colombia trong khi họ thực hiện những bước cuối cùng tiến tới một nền hòa bình chính đáng và lâu dài.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hiện đang ở Ba Lan để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ trở về Washington vào đêm Chủ nhật, một ngày sớm hơn dự định. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả các vụ nổ súng ở Dallas là một cuộc tấn công ác độc, có chủ ý và đê hèn, nhắm vào cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Ông hạ lệnh treo cờ rũ tại Tòa Bạch Ốc và các công ốc trong 4 ngày để vinh danh những người đã chết và bị thương trong vụ này. Kẻ tấn công là một người đàn ông vũ trang, được nhận diện là Mika Johnson. Trong vụ lùng soát nhà riêng của đương sự, các nhân viên điều tra của cảnh sát Dallas tìm thấy các vật liệu để chế bom, nhiều áo vest chống đạn, súng ống và đạn dược. Việc nhân viên cảnh sát bị giết ở thành phố Dallas đã khiến Tổng thống cắt ngắn chuyến công du châu Âu, nhưng không thay đổi các kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO bế mạc ở Warsaw hôm nay, sau khi các nước thành viên đồng ý về các nỗ lực mới nhằm răn đe Nga đe dọa các thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh. Nga cho biết họ đã trục xuất 1-2 nhà ngoại giao Mỹ sau khi Hoa Kỳ có hành động tương tự tiếp theo sau một sự cố có liên hệ tới một nhà ngoại giao Mỹ và một nhân viên bảo vệ an ninh ở Moscow. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm nay nói các quan chức Mỹ bị trục xuất hồi tháng 6. Thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng các nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã bị tuyên bố là người mà sự hiện diện không được hoan nghênh tại nước Nga vì những hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao của họ. Nga tố cáo những người này là nhân viên tình báo CIA. Mỹ đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga hôm 17 tháng 6 để trả đũa vụ va chạm giữa cảnh sát Nga và một nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua nói rằng 2 quan chức Nga không được nêu danh tính bị trục xuất gần 2 tuần lễ sau khi một nhân viên an ninh Nga tấn công một nhà ngoại giao Mỹ bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Ông Kirby bác bỏ lời tố cáo của Nga rằng người đàn ông trong cuộc là một nhân viên tình báo CIA. Một tàu vũ trụ Soyuz chở theo phi hành gia gồm 3 người đã giáp nối với trạm không gian quốc tế vào sáng sớm hôm nay thứ Bảy 9 tháng 7. Tàu vũ trụ chở phi hành gia Kathleen Rubins của Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA và các phi hành gia Anatoly Ivanishin, người Nga, và phi hành gia Takuya Onishi, người Nhật, được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Nga ở Baikonur, Kazakhstan hôm thứ Năm. Phi hành đoàn sẽ lưu lại trên quỹ đạo trong 4 tháng.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.